Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được điểm lại những sự kiện chính trong tháng 4 này. Kim Jong-un, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng đầu tiên, đặt chân đến Hàn Quốc. Tổng thống Pháp thất bại trong việc thuyết phục Donald Trump trên hồ sơ hạt nhân Iran. Và sau cùng, Syria lãnh đòn trả đũa của Anh, Pháp và Mỹ vì bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 4 năm 2018 là một ngày trọng đại trong lịch sử đương đại của bán đảo Triều Tiên. Vào lúc 9 giờ 30 phút, đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến tận đường phân định biên giới hai miền Nam Bắc Triều Tiên đón tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với tất cả các nghi lễ long trọng của một chuyến công du cấp nhà nước. Đây cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo phía Bắc đặt chân lên phía Nam vì cuộc họp diễn ra tại nhà hòa bình của Hàn Quốc nằm tại vùng phi quân sự Bàn Môn Điếm. Sự kiện diễn ra sau nhiều năm căng thẳng vì các vụ thử liên tục tên lửa hạt nhân và đạn đạo của Bình Nhưỡng kể từ khi ông Kim Jong-un lên cầm quyền vào năm 2011. Nhất là từ đầu năm đến nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên liên tiếp có những cử chỉ hòa dịu với quốc gia phía Nam. Một tuần trước khi dự thượng đỉnh, ông Kim Jong-un bất ngờ tuyên bố tạm ngưng các chương trình thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, đồng thời cho biết đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Đương nhiên, thông báo này được thế giới đón nhận với thái độ thận trọng. Trong khi chờ đợi kết quả cuộc họp, những hình ảnh mang đầy tính biểu tượng, nụ cười rạng rỡ của hai lãnh đạo đã được giới truyền thông quốc tế phát đi rộng rãi. Nếu có cuộc bình chọn lúc này, thì có lẽ hình ảnh xúc động nhất chính là cảnh hai vị lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên thân thiện dắt tay nhau, lần lượt bước qua lằn ranh biên giới, qua Nam về Bắc rồi lại vô Nam. Và rồi thời khắc quan trọng cũng đã đến. Sau một ngày họp kín, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc họp báo chung khẳng định đôi bên cố gắng hướng đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo. Thông cáo chung cho biết cả hai nước sẽ cùng với các cường quốc khác như Mỹ và Trung Quốc tìm cách chấm dứt tình trạng chiến tranh và thiết lập một chế độ hòa bình thường xuyên và vững chắc. Giọng đầy xúc động, lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết suy nghĩ của ông về cuộc gặp thượng đỉnh này trước giới truyền thông quốc tế.
Khi bước chân qua lằn ranh phân định, tôi mới biết là giới tuyến này không hề bị một vật to lớn nào đó cản trở cả. Có điều là phải đến 11 năm sau, thời khắc lịch sử này mới diễn ra một cách dễ dàng như vậy. Thế nên khi bước qua đường ranh giới, tôi đã tự hỏi tại sao phải mất đến gần ấy năm mới có được giây phút này. Và tại sao điều đó lại khó khăn đến như thế? Nếu như chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn với những suy nghĩ đoàn kết và quyết tâm, chúng ta có thể xích lại gần nhau hơn và chúng ta có thể an ủi nhau rằng tuy mất 11 năm nhưng ít ra chúng ta cũng được điều gì đó. Đó là suy nghĩ của tôi và tôi đã thực sự tràn ngập cảm xúc khi bước trên 200 mét dải đất này.
Cách xa trời Tây trước đó mấy ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 đã có chuyến công du đến Hoa Kỳ và đã được đồng nhiệm Mỹ long trọng tiếp đón bằng các nghi lễ của một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. Ông Emmanuel Macron cùng với phu nhân còn có vinh dự được mời dùng cơm thân mật với Tổng thống Donald Trump và bà Melania tại một địa điểm mang tính biểu tượng cao, đó là Mount Vernon, ngôi nhà của vị Tổng thống Mỹ đầu tiên, ông George Washington. Thái độ trọng thị này của ông Trump dành cho đồng nhiệm Pháp là nhằm đáp trả tấm thịnh tình mà Tổng thống Pháp đã trân trọng dành cho ông khi được mời dự lễ duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 hồi năm 2017. Ngoài việc vinh danh mối ban giao lịch sử giữa hai nước, sự kiện cũng nhằm thể hiện mối quan hệ hữu hảo cá nhân giữa hai lãnh đạo. Thế nhưng, những lời lẽ hoa mỹ bóng bẩy, ca tụng tình bạn thắm thiết trước giới truyền thông đã không che giấu được những bất đồng giữa hai nguyên thủ trên nhiều hồ sơ như khí hậu, thương mại, an ninh và nhất là hồ sơ hạt nhân Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ giận dữ chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran trong khi trao đổi với đồng nhiệm Pháp trong phòng bầu dục. Theo quan sát của chuyên gia Corentin Celan, giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về Hoa Kỳ, thì sự việc cho thấy Tổng thống Pháp đã thất bại trong việc thuyết phục đồng nhiệm Mỹ trên hồ sơ này.
le président Macron avait déjà évoqué cette possibilité d'un nouvel accord ultérieurement avec l'Iran.
Đã nêu ra khả năng là sau này sẽ có một hiệp định mới. Ông đã nói điều này trong một bối cảnh khác hồi tháng 11 năm ngoái. Còn trong bối cảnh hiện nay, thực ra Macron đã tỏ ra nhượng bộ. Và điều này dường như là rất kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng từ hơn một năm nay, ông thử một chiến lược ve vãn. Ông cố quyến rũ Donald Trump, một con người rất nhạy cảm đối với các cử chỉ thể hiện sự trìu mến, tôn trọng. Thế nhưng cho đến nay, chiến lược quyến rũ này không có tác dụng lắm, bởi vì Donald Trump chỉ chú trọng đến các lợi ích chính trị trong nước.
Thất bại này đã được nguyên thủ Pháp một phần công khai thừa nhận khi phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong bài diễn văn dài 45 phút bằng tiếng Anh. Tại đây, ông Macron cảnh báo bỏ rơi thỏa thuận là đẩy Iran đi vào con đường chế tạo bom nguyên tử.
Đây không phải là một hiệp định của tôi, đó là chiến lược chung của chúng tôi như đã được trình bày từ trước và tôi xin khẳng định với các vị là có sự phối hợp với các đối tác châu Âu. Ở đây tôi không nói đó là một ý tưởng tuyệt vời và tất cả mọi người cần ủng hộ. Tôi chỉ nói đơn giản, chúng ta có thể đề xuất gì khác. Tôi chỉ muốn tạo dựng những điều kiện, một khuôn khổ hợp lý cho phép tránh được những leo thang căng thẳng phi lý trong khu vực nếu như Hoa Kỳ quyết định rút ra khỏi hiệp định hạt
nhân. Dẫu sao, vẫn còn một điều an ủi cho Tổng thống Pháp khi có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Bởi vì, theo như giải thích của sử gia Maya Condon, chuyên nghiên cứu về Hoa Kỳ thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự, thì việc phát biểu trước Quốc hội Mỹ luôn là một vinh dự dành cho các nguyên thủ nước ngoài. Quốc hội Mỹ có quyền lực tách bạch với bộ máy chính quyền, đồng thời có một vai trò quan trọng ngay cả trong việc ra các quyết sách đối ngoại. Dẫu biết rằng chiến trường Syria vẫn dai dẳng từ 7 năm qua, nhưng chảo lửa Trung Đông này bỗng bùng lên dữ dội vào trung tuần tháng 4 vừa qua. Liên quân ba nước Anh, Pháp, Mỹ ngày thứ Bảy 14 tháng 4 đã quyết định khai hỏa đánh vào các vị trí được cho là những cơ sở nghiên cứu và chế tạo vũ khí hóa học của Syria. Vẫn theo ông Corentin Celan trên đài RFI, thì đây là một đòn cảnh cáo dành cho Damas.
Điều này liên quan đến mức độ tin cậy đối với Tổng thống Donald Trump, nhất là khi vào hồi đầu tuần ông thông báo là sẽ bắn tên lửa. Thực vậy, Hoa Kỳ đã tấn công và đặc biệt là Donald Trump muốn tỏ ra không giống với Barack Obama và rằng ông sẽ bắt Syria phải tôn trọng làn danh đỏ. Donald Trump đã nói điều này và tối hôm qua ông đã nhắc lại rằng ông là một Tổng thống hành động để chứng tỏ sự khác biệt với Obama vì cựu Tổng thống Mỹ đã không biết cách làm cho Syria phải tôn trọng làn danh này.
Thông qua vụ tấn công này, Hoa Kỳ và Liên quân muốn gây áp lực với Nga, đồng minh lâu đời của Syria, theo như quan điểm của ông Hebrian, cựu ngoại giao người Mỹ với đài RFI.
Il faut avoir une stratégie qui se dirige plutôt vers le Kremlin.
Theo tôi, cần phải có một chiến lược nhắm tới Điện Kremlin, tạo áp lực mạnh hơn, trực diện hơn đối với Điện Kremlin. Cho đến lúc này, Hoa Kỳ và châu Âu mới chỉ đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào vài doanh nhân, nhưng không nhắm vào chính phủ Nga. Cần phải tiếp tục hành động và làm cho Putin hiểu được rằng ông ta sẽ phải hứng chịu các hậu quả vì những việc mà ông ta làm. Cho đến lúc này, tuy phương Tây tấn công Syria, nhưng không gây ra hậu quả gì đối với tác nhân chính trong hồ sơ này.
Il n'y a pas de conséquences pour l'acteur principal dans cette histoire.
Tuy nhiên, việc liên quân ba nước tiến hành đánh trừng phạt Syria cho thấy vai trò suy yếu của Liên Hiệp Quốc và các định chế đa phương. Ông Bertrand Badi, chuyên gia về quan hệ quốc tế, giáo sư trường Đại học Khoa học Chính trị, nhận xét.
Il est en train de se mettre en place un nouveau principe qui est quand même très préoccupant, qui consiste.
Hiện đang diễn ra việc áp dụng một nguyên tắc mới đáng quan ngại. Đó là việc sử dụng Hội đồng Bảo an như là một cách thức để chứng minh. Do bất đồng trực diện giữa các cường quốc chủ chốt và bất đồng này đã ngăn cản mọi sáng kiến của Hội đồng Bảo an. Điều này sẽ cho phép một phe ra tay can thiệp và áp đặt luật lệ của mình nhân danh cộng đồng quốc tế. Cái gọi là cộng đồng quốc tế này có thể có giá trị đạo đức nhưng chắc chắn không hề có giá trị pháp lý. Đây là một tiền lệ tương đối lo ngại đối với tương lai quan hệ quốc tế. Đó là một sự biến thể đi chệch hướng của cơ chế đa phương.